Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 11 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cuộc chiến chống lại các Kitô hữu trên thế giới. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 10 tháng 9 dành cho 28 giám mục thuộc miền Đông Bắc Ba của Brazil, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các vị đẩy mạnh việc huấn giáo cho các tín hữu và cổ võ đại kết chân chính đứng trước nạn giáo phái lan tràn tại nước này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong những thập niên gần đây có nhiều yếu tố xa lạ tràn vào xã hội Brazil, làm cho nhiều tín hữu công giáo xa lìa việc thực hành đạo và rời bỏ giáo hội công giáo, đi theo các cộng đoàn tin lành và tân Pentecostal. Theo một nghĩa nào đó, lý do thành công của các nhóm này là một dấu hiệu cho thấy có sự khao khát Thiên Chúa nơi dân tộc Brazil. Sự kiện đó cũng chứng tỏ có sự truyền giáo hời hợt, các tín hữu công giáo không được truyền giảng tin mừng đầy đủ, nên đức tin của họ mong manh yếu ớt, nhiều khi chỉ dựa trên lòng sùng mộ thơ ngây. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha khích lệ cộng đoàn công giáo tại Brazil cấp thiết dấn thân tái truyền giảng tin mừng, đồng thời cũng phải đẩy mạnh việc đối thoại đại kết chân chính, vì tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu và cộng đoàn Kitô chính là một gương mù, một chướng ngại cho công cuộc rao giảng tin mừng. Đó cũng là điều hoàn toàn trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô, ước gì tất cả chúng được nên một. Trong lĩnh vực đại kết, Đức Thánh Cha kêu gọi loại bỏ quan niệm sai lầm, đưa tới thái độ dửng dưng về đạo lý, coi đạo lý của cộng đoàn Kitô nào cũng như nhau, hoặc có thái độ chấp nhận các đạo lý mà không có tinh thần phê phán.
Vatican, Đức Tổng giám mục Cua Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đề cao tầm quan trọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc về phương diện đại kết. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 9 tháng 9 tại Roma, Đức Tổng giám mục Cốc khẳng định rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Anh sẽ củng cố kết quả của những tiếp xúc khẩn trương giữa các tín hữu công giáo và các tín hữu Kitô khác trong những năm qua và góp phần phổ biến những tiến bộ cũng như những khó khăn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Đức Tổng giám mục Cua Cốc, người Thụy Sĩ, nhắc lại lần viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Anh Quốc hồi năm 1982, trong dịp đó Đức John Paul II và Đức Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo đã cầu nguyện chung và công bố một tuyên ngôn chung khai mạc giai đoạn 2 trong cuộc đối thoại chính thức giữa Liên hiệp Anh giáo và Giáo hội Công giáo. Từ đó các quan hệ giữa Anh giáo và Công giáo ngày càng mang đặc tính nồng nhiệt và thân hữu. Theo Đức Tổng giám mục Cốc, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chứng tỏ mối liên hệ chặt chẽ giữa các cộng đoàn công giáo và Anh giáo tại Anh, nhấn mạnh đức tin và sứ mạng chung của chúng ta. Tuy nhiên, cũng còn nhìn nhận có những khó khăn lịch sử và hiện nay trong quan hệ giữa hai bên. Những chia rẽ bi thảm nảy sinh từ sau cuộc cải cách sẽ âm hưởng đặc biệt khi Đức Thánh Cha đến Westminster Hall, nơi Thánh Thomas More bị xét xử vì lòng trung thành với Tòa Thánh. Trong những năm gần đây, một số vấn đề trong nội bộ Liên hiệp Anh giáo đã tạo nên những khó khăn trong quan hệ đại kết, và do tình trạng đó, gần đây Đức Thánh Cha đã cho phép thiết lập các giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu Anh giáo, muốn hiệp thông trọn vẹn với Công giáo. Tuy nhiên, cần nhìn những vấn đề này trong bối cảnh rộng lớn hơn của việc cùng nhau làm chứng tá Kitô. Điều này sẽ được nêu bật trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục giáo phận Canterbury tại Điện Lambeth, trụ sở của Liên hiệp Anh giáo, và sau đó sẽ cầu nguyện chung tại Đăng viện Westminster trước mộ của Thánh Eduardo Hiển Tu.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chúc mừng Cộng đoàn Do Thái ở Roma nhân dịp đầu năm mới năm 1771 và hai đại lễ của người Do Thái. Trong điện văn gửi đến ông Riccardo Di Segni, Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma hôm 9 tháng 9, Đức Thánh Cha viết, nhân dịp Rosh Hashanah năm 1771, lễ Yom Kippur và Sukkot, tôi vui mừng gửi đến Rabbi và toàn thể Cộng đoàn Do Thái ở Roma những lời cầu chúc chân thành và nồng nhiệt nhất, cùng với mong ước rằng các ngày lễ này có thể mang lại phúc lành dồi dào của Đấng Vĩnh Cửu và là nguồn vui sâu xa. Ước gì mỗi người chúng ta ngày càng gia tăng ý chí, thăng tiến công lý và hòa bình mà thế giới ngày nay đang cần. Với tâm tình biết ơn và quý mến, tôi nhớ đến cuộc viếng thăm của tôi tại Đại hội đường Do Thái ở Roma. Xin Chúa nhân từ bảo vệ toàn thể cộng đoàn và ban cho chúng ta tại Roma cũng như trên thế giới được tăng trưởng trong tình thân hữu với nhau.
Bruxelles, hôm 9 tháng 9 vừa qua, Viện Công tố tại Tòa kháng án ở Bruxelles, bên Bỉ, đã quyết định hủy bỏ biện pháp tịch thu các tài liệu hôm 24 tháng 6 năm nay tại Tòa Tổng giám mục cũng như tại tư gia của Đức Hồng Y Daniels ở Malines. Vụ lục soát và tịch thu này do vị thẩm phán điều tra ra lệnh, trong lúc toàn bộ Hội đồng giám mục Bỉ nhóm họp với Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Ông cũng ra lệnh đục lỗ mộ của hai vị cố Hồng Y dưới hầm nhà thờ chính tòa, với hy vọng tìm được những bằng chứng cáo buộc giáo hội giấu nhiệm các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Giáo hội Công giáo Bỉ và Tòa Thánh đã mạnh mẽ phản đối việc làm này. Trong thông cáo công bố hôm 9 tháng 9, phát ngôn viên Tòa Tổng giám mục Hussein cho biết nay tòa kháng án phán quyết rằng những hành động điều tra nói trên đây là vô hiệu lực, cũng như tất cả những văn kiện điều tra dựa trên các hành động đó. Đức cha André Joseph Léonard, đương kim Tổng giám mục Malines Hussein, hy vọng rằng tất cả sự chú ý từ nay có thể được dành cho nạn nhân của các vụ lạm dụng trong khuôn khổ quan hệ mục vụ. Đức Tổng giám mục Leonard cũng nhấn mạnh Ngài không hề chống lại cuộc điều tra tư pháp được thi hành đúng đắn và Ngài hài lòng vì sự sáng tỏ đã đạt được trong vụ này. Tất cả các quy luật cơ bản còn được tôn trọng để mưu ích cho tất cả mọi người.
Bogota, một cựu du kích quân cộng sản tại Colombia, Eliezer Acevedo Barón, đã bị tòa lên án 24 năm tù vì tham gia vụ bắt cóc Đức giám mục José de Jesús Quintero, giám mục giáo phận Tibú, cách đây 11 năm. Cựu du kích quân Acevedo Barón đã thi hành lệnh của phiến quân Quân đội Giải phóng Colombia, EPL, và bắt cóc đức cha Quintero hồi tháng 8 năm 1999. Họ chặn xe và bắt giam ngài 45 ngày. Nhóm phiến quân này biện minh cho hành động ấy và cho rằng giáo hội đã im lặng trước những tội ác của nhóm dân quân hữu phái giết hại hơn 5.000 người. Trước vụ đó, đức cha Quintero cũng đã từng bị bắt cóc và sau đó được trả tự do.
Bogota, Giáo hội Công giáo tại Colombia cảnh giác về sự gia tăng số người tị nạn và di tản tại nước này với bao nhiêu vấn đề đi kèm. Tuyên bố hôm 8 tháng 9 vừa qua trên đài phát thanh ở thủ đô Bogota, Đức cha Juan Vicente Cordoba, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Colombia cho biết, theo thống kê của giáo hội, có tới 3.800.000 người tị nạn trên toàn quốc. Nhiều người bị trục xuất vì các nhóm dân quân hữu phái hoặc các nhóm phiến quân tả phái chiếm đất bất hợp pháp khoảng 5 triệu hecta và xua đuổi những người dân sống trên đó. Đức cha Cordoba phê bình chính phủ Colombia tỏ ra thiếu ý thức về vấn đề này. Mặc dù số người tị nạn gia tăng, nhưng các biện pháp đối phó và trợ giúp dân chúng cho đến nay vẫn chưa được đề ra trong các kế hoạch của chính phủ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Chiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thâu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Đức Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn với chúng. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán bảo họ dụ ngôn này, ai trong các ông có 100 con chiên, mà nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác con chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng, anh chị em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, thầy bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng, anh chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, thầy bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.
Tin mừng theo Thánh Luca đọc trong Chúa Nhật 24 thường niên C, trích thuật cùng một lúc ba dụ ngôn, con chiên lạc, đồng tiền đánh mất, và người con trai thứ hoang đàng. Cả ba cùng diễn tả một chân lý duy nhất, lòng nhân hậu từ bi bao la của Thiên Chúa là Cha. Xin dừng lại nơi dụ ngôn thứ nhất, con chiên lạc. Người chăn chiên chăn dắt 100 con chiên, chẳng may một con chiên bị thất lạc. Con chiên bị lạc không phải vì người chăn lơ đễnh hay vô tình, nhưng là do tính tình ngây thơ nông nổi của con chiên. Trên đường đi đến cánh đồng cỏ xanh tươi, con chiên bị quyến rũ bởi những cây cỏ bề ngoài trông có vẻ hấp dẫn ngon lành, nhưng bên trong ẩn chứa những chất độc sát hại. Mặc cho 99 con chiên khác ngoan ngoãn đi theo tiếng gọi của chủ chăn, con chiên này cứ giả điếc làm ngơ, đi theo con đường lầm lạc, dẫn đến chết chóc. Nó đi và đi mãi, cho đến lúc bị mất hút giữa cánh đồng mênh mông bát ngát. Con chiên bị thất lạc, nhưng người chăn không bỏ rơi nó. Ông cẩn thận lùa 99 con chiên ngoan về chuồng và đóng kín cổng lại. Xong ông vội vã lên đường tìm kiếm con chiên lạc. Nếu con chiên lạc giả điếc làm ngơ không thèm nghe tiếng gọi đàn của chủ, thì giờ đây chính chủ nó đích thân ra đi tìm kiếm nó. Vừa đi, ông vừa rảo mắt khắp nơi tìm kiếm, vừa cất tiếng gọi tên nó. Ông lần theo vết chân của nó, ông đi và đi mãi không biết mỏi mệt. Sau cùng, ông tìm thấy nó, ngã gục bên bụi cỏ độc, dấu chứng của tính tình phóng túng của nó. Người chủ vui mừng biết bao khi tìm ra con chiên lạc. Ông không nhìn thân hình tồi tàn của nó, hậu quả của lầm lỗi dại khờ. Ông chỉ minh chứng cho nó thấy tình yêu vô biên ông dành cho nó. Ông không của mắng nó, trái lại, ông âu yếm vác nó trên vai, tức tốc trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận đến mà nói rằng, anh chị em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Xin phép suy diễn dụ ngôn như sau. Người chăn chiên là Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ con người, và con chiên lạc là một phụ nữ tội lỗi, hoang đàng, đĩ điếm. Nàng có một gia đình hạnh phúc, nàng có đầy đủ tất cả, nhưng nàng dại khờ đi theo những tiếng gọi lừa đảo giả dối, những hình bóng nam nhi chó sói mặc lốt chiên. Nàng ngây thơ tưởng rằng nàng sẽ được tất cả mọi thứ hạnh phúc trần gian khi đi theo chàng. Nào ngờ, càng đi theo chàng, nàng càng bỏ lại sau lưng mọi tình yêu chân thật để chạm trán với một thứ tình yêu cuồng điên và độc hại. Đức Chúa Giêsu biết rõ tất cả những khốn cùng của người phụ nữ tội lỗi, nạn nhân của những quyến rũ. Trong toàn bộ phúc âm, nổi bật khuôn mặt từ bi, thái độ khoan dung, tế nhị và kính trọng của Đức Chúa Giêsu đối với phụ nữ. Người phụ nữ đầu tiên Chúa gặp là người đàn bà xứ Samaria. Bà đã có 5 đời chồng rồi và hiện đang sống với người không phải là chồng bà. Tiếp đến là người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang trong lúc phạm tội. Sau cùng, người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng trong thành và gây tranh luận nhiều nhất đó là Maria Magdala, tức Maria thành Betania, hay cũng được gọi là Maria, em gái ông Lazaro. Chính bà đã lấy nước mắt thống hối mà rửa chân Đức Chúa Giêsu khi Ngài dự tiệc nơi nhà một người Pha-ri-sêu. Cũng chính bà lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Chúa Giêsu rồi lấy tóc mà lau. Trên đây chỉ xin trưng dẫn ba người phụ nữ tội lỗi điển hình. Với tất cả, Đức Chúa Giêsu chỉ có một thái độ duy nhất, khoan dung tế nhị và từ bi. Ngài không nghiêm khắc kết án, nhưng trao ban ơn tha thứ, đồng thời khuyên bảo, mời gọi trở về đàng ngay nẻo chính. Người phụ nữ tội lỗi, giống như con chiên lạc, là đích điểm tình yêu cùng ơn cứu độ của Ngài. Vì con người đến để tìm và cứu chữa những gì đã mất. Khi suy gẫm về tình yêu bao la và tâm tình tế nhị mà Đức Chúa Giêsu Kitô dành cho phụ nữ nói riêng và cho loài người nói chung, mỗi tín hữu được mời gọi đặt trọn lòng tin tưởng, trông cậy và phó thác nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng vừa là Thiên Chúa Chí Nhân, vừa là đấng cứu độ vẹn tuyển chí thánh của loài người. Đừng chần chờ do dự, bước theo tiếng gọi và vết chân Ngài, vết chân của người chăn chiên nhân hậu.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cuộc chiến chống đại các Kitô hữu trên thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong các ngày từ 22 đến 28 tháng 8 vừa qua, Đại hội Tình bạn các dân tộc lần thứ 31 đã diễn ra tại Rimini, Trung Italia, với chủ đề Tự do tôn giáo và đối thoại giữa các dân tộc. Đã có khoảng 1 triệu người thuộc nhiều nước trên thế giới tham dự 130 sinh hoạt khác nhau, gồm các buổi thuyết trình về các đề tài thần học, triết học, lịch sử, nghệ thuật và khoa học, cũng như các cuộc hội luận bàn tròn, triển lãm, hòa nhạc và kịch nghệ. Trong số các thuyết trình viên cuộc hội luận về đề tài tự do tôn giáo, có Linh Mục Joaquin Allende Lucco, Chủ tịch Hiệp hội Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ, và ông Mario Mauro, dân biểu Âu Châu, đại diện Văn phòng Tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế, chống nạn kỳ thị chủng tộc, bài ngoại và kỳ thị các Kitô hữu. Ông Mauro đã giới thiệu cuốn sách cuối cùng của ông tựa đề Chiến tranh chống Kitô hữu, trình bày tình trạng sống khó khăn của các tín hữu Kitô ngày nay vẫn còn phải gánh chịu các kỳ thị xã hội và các cuộc bách hại tập thể đó đây trên thế giới. Ông nói, nếu thập niên 1990 đã kết thúc với các bạo lực chống lại các tín hữu Hồi từ phía các nhóm Hồi cuồng tín, thì thập niên đầu thế kỷ 21 đã chứng kiến cảnh các cuộc bách hại Kitô hữu gia tăng tại các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn, cũng như tại các quốc gia Hồi giáo. Thật thế, trong số 50 quốc gia thuộc khối Ả Rập thì có tới hơn 30 nước bách hại Kitô giáo. Nhưng mục đích cuốn sách của tôi không phải là tấn kích các cơ cấu của các quốc gia, trong đó xảy ra các cuộc bách hại các Kitô hữu, nhưng là để khích lệ gia tăng một cuộc đối thoại đích thật giữa các dân tộc. Trích lại lời của triết gia Joseph Tischer, Thiên Chúa sinh ra, quyền lực run sợ, ông Mauro nói, đó là lý do của biết bao nhiêu thù ghét chống lại các Kitô hữu. Con người có tương quan với mầu nhiệm, và điều này bảo đảm sự tự do của nó. Vì thế chúng ta là của Thiên Chúa, chúng ta là của Chúa Kitô và Chúa Kitô là của Thiên Chúa. Nói đúng ra, tình trạng bách hại các tín hữu Kitô còn tệ hại hơn nhiều, vì hiện nay tại 60 nước trên thế giới, nội việc chỉ làm dấu thánh giá không thôi cũng có thể nguy hại đến tính mạng. Trong năm 2009, đã có 30 linh mục, 2 nữ tu, 2 chủng sinh và 3 giáo dân thiện nguyện bị sát hại, tức là gấp đôi so với năm 2008. Và năm nay, số các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ bị giết chết đó đây trên thế giới cũng không thuyên giảm. Hiện nay các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị kỳ thị và bách hại nghiệt ngã nhất trên thế giới. Có hơn 200 triệu Kitô hữu phải thường xuyên sống trong sợ hãi vì bị truy nã, bách hại và kỳ thị bằng trăm phương nghìn cách khác nhau. Từ đầu tháng 7 vừa qua tại Afghanistan đã có một nhóm bác sĩ Tin Lành bị sát hại. Hồi tháng 4 đã có 4 tín hữu Kitô bị giết tại Mosul bên Iraq. Cũng trong tháng 4 có nhiều người du mục Kitô bị giết bên Nigeria. Đó là chưa kể đến thảm cảnh của Kitô hữu tiếp tục bị bách hại trong bang Odisha bên Ấn Độ, hay bị chèn ép bên Pakistan hoặc chịu các cảnh bạo lực bên Indonesia. Và trong số các quốc gia có chính sách bách hại tự do tôn giáo, Cuba và Việt Nam vẫn cùng với Trung Quốc và Bắc Hàn đứng đầu sổ đen. Vì thế khẩu hiệu độc lập tự do hạnh phúc nằm trên mọi giấy tờ, tài liệu, đơn từ và được các đảng viên Cộng sản Việt Nam lập đi lập lại như vẹt, chỉ là trò bịp bợm láo khoét của nhà nước độc tài đảng trị, sợ hãi tự do dân chủ. Trong bài phát biểu của mình, Linh Mục Joaquin Allende Lucco, người Chile, Chủ tịch Hiệp hội Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ, cũng xác nhận những gì ông Mario Mauro trình bày. Cha nói, thế kỷ 21 sẽ là thời gian mà các linh mục phải đối diện với tinh thần của các vị tử đạo. 2000 năm sau cuộc hiến tế của thầy Sáu Stefano, vị tử đạo đầu tiên trong lịch sử giáo hội, người của giáo hội phải chờ đợi các thời gian khó khăn gian khổ. Thánh Stefano đã là người cha tinh thần của Thánh Phaolô. Nếu không có việc tái lập triều kích ba ngôi của thuyết nhân bản, thì sẽ không thể xây dựng tương lai của giáo hội và của toàn nhân loại. Khi nói tới các Kitô hữu tử đạo, chúng ta cũng ý thức rằng nếu không có các Kitô hữu, thì cũng khó mà có thể cứu vãn được mọi kinh nghiệm nhân bản và tôn giáo khác trong cuộc sống con người. Khi nhìn vào tình hình các nước Âu Châu đang bị thống trị bởi chủ trương duy đời cực đoan và tương đối luân lý, nơi các đảng phái chính trị liên tục tấn kích và bôi nhọ giáo hội công giáo, bài xích Kitô giáo và đả phá các giá trị Kitô, người ta hiểu tầm mức rộng lớn của cuộc chiến chống lại các Kitô hữu trên thế giới ngày nay. Trong nghĩa đó, con số các tín hữu Kitô bị bách hại, sách nhiễu và kỳ thị không phải chỉ là 200 triệu, mà cao hơn rất nhiều.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục xã hội tuần này, chúng tôi xin điểm hầu quý vị một số tin tức về thảm trạng của người dân Pygmê ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Phi Châu, phúc trình của tổ chức UNESCO về nạn mù chữ nơi trẻ em và người lớn, sau cùng là nỗ lực bài trừ hủ tục trẻ nữ kết hôn tại bang Punjab, Ấn Độ. Tuần qua, ông Mark Latimer, giám đốc điều hành một tổ chức ở Anh tên là Nhóm Bảo vệ Quyền của Người Thiểu Số, đã lên tiếng báo động về thảm trạng của những người Pygmê bé nhỏ tại Cộng hòa Dân chủ Congo bị bỏ mặc cho số phận. Tại nước này có từ 300.000 đến nửa triệu người Pygmê. Ông Martimer trích thuật hãng thông tấn IRIN của Liên Hợp Quốc và khẳng định rằng dân tộc Pygmê ở Congo là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội nhiều nhất trong số các dân tộc trên thế giới mà tôi đã từng làm việc với họ. Cho đến nay, người Pygmê ở Congo sinh tồn nhờ sự trợ giúp của một số tổ chức nhân đạo cạnh các trại tị nạn ở thành phố Goma. Họ không có điện nước, nhà ở của họ là những túp lều lợp rơm để chống mưa. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, những người Pygmê ấy không nhận được các bạt bằng plastic hoặc trợ giúp vật chất nào khác. Một phụ nữ Pygmê cao niên, bà Hodi Nyaramajambere than phiền với phái viên hãng tin IRIN rằng, các nữ y tá đã xua đuổi chúng tôi, họ không cho chúng tôi thuốc men vì chúng tôi không có tiền, con cái và các hài nhi của chúng tôi bị thiệt mạng. Người Pygmê được coi là thuộc vào số những người dân kỳ cựu nhất ở miền Trung Phi Châu. Qua bao thế hệ, bộ tộc du mục này ở trong rừng và sống bằng nghề săn bắn, trồng trọt và hái cây rừng để sống. Theo ông Latimer, sự kỳ thị đối với dân Pygmê đã có từ hàng trăm năm nay và ăn rễ sâu trong xã hội Congo. có tới gần 90% người dân Pygmê là mù chữ. Nhóm bảo vệ quyền của dân thiểu số mở nhiều chương trình nhóm khuyến khích các trẻ em Pygmê cắp sách đến trường. Nhưng gia đình các em thường không có phương tiện tài chính để trả học phí và mua đồng phục học sinh.
Mặc dù không bao giờ cầm súng, dân Pygmê ở Congo vẫn là nạn nhân của tất cả các nhóm võ trang tại nước này. Rất nhiều vụ vi phạm nhân quyền đã xảy ra cho sắc tộc này. Hồi năm 2004, tại vùng Ituri thuộc miền đông bắc Congo, người Pygmê là nạn nhân của một chiến dịch hãm hiếp, tra tấn, tàn sát và có cả những vụ ăn thịt người nữa do các chiến binh thuộc phong trào giải phóng Congo gây ra. Nhóm này do ông Jean-Pierre Bemba chỉ huy. Ông ta vốn là cựu phó tổng thống của Congo và hiện bị giam từ 2 năm nay ở La Haye, Hòa Lan, trong khi chờ đợi bị tòa án hình sự quốc tế xét xử vì những tội ác đã phạm tại Cộng hòa Trung Phi. Theo tổ chức bên vực quyền của các nhóm dân thiểu số, tất cả những vụ bạo lực và kỳ thị chống người Pygmê có liên hệ tới những mê tín. Người ta cho rằng người Pygmê có quyền năng siêu nhiên. Vì thế, nhiều người Congo tin rằng nếu có những quan hệ tình dục với các phụ nữ Pygmê thì sẽ được khỏi bệnh. Đó là một cái cớ mà người ta thường viện dẫn để biện minh cho các vụ hãm hiếp. Ông Latime nói, tôi không nghĩ là những kẻ hãm hiếp tin vào những điều mê tín ấy, nhưng họ thường viện dẫn điều đó để chạy tội. Vấn đề thực sự ở đây là những kẻ phạm pháp ở Congo chống lại người Pygmê không bị luật pháp trừng phạt, và dân tộc này hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề xã hội Cộng hòa Dân chủ Congo.
Hôm 7 tháng 9 vừa qua, tổ chức UNICEF của Liên Hợp Quốc đã công bố một phúc trình tựa đề Những tiến bộ cho trẻ em. Theo đó, hàng triệu trẻ em trên thế giới có thể được cứu sống nếu việc trợ giúp phát triển đạt tới mục tiêu là quy hướng vào sự giúp đỡ các gia đình kém may mắn nhất. Phúc trình nói về tình hình trợ giúp trẻ em 10 năm sau tuyên ngôn ngàn năm mới do 189 vị nguyên thủ quốc gia đề ra hồi năm 2000. Theo đó, từ năm 1990 đến nay, trên thế giới có sự gia tăng rõ rệt con số các trẻ em được nước uống trong lành, được giáo dục ở học đường và được chủng ngừa các bệnh tật. Số trẻ em chết yểu giảm bớt. Tuy nhiên, những tiến bộ này không đồng đều ở các nơi và nhiều trẻ em không hề được hưởng những tiến bộ đó. Các em đang ở trong tình trạng lầm than cần được giúp đỡ hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, có những trẻ em thuộc những nhóm dân nghèo nhất có nguy cơ không sống tới 5 tuổi. Tổ chức UNICEF than phiền rằng mỗi ngày có khoảng 24.000 trẻ em chết vì những bệnh tật có thể tránh được hoặc có thể được chữa trị. Tuy ngày nay số trẻ em cắp sách đến trường nhiều hơn trước đây, nhưng trên thế giới vẫn có hơn 100 triệu trẻ em không được cắp sách đến trường. Phần lớn các em thuộc những gia đình nghèo, các em đó cũng là những người suy dinh dưỡng và thiếu trọng lượng. Đó là trường hợp các trẻ em thuộc những gia đình nghèo nhất ở miền Nam Phi Châu và Nam Á. Các trẻ em ở miền quê bị thiệt thòi gấp đôi, và sự phát triển của các em cũng bị thương tổn so với các trẻ em ở thành thị. Phúc trình của tổ chức UNICEF kêu gọi chính quyền các nước gia tăng nỗ lực để đạt tới các mục tiêu đã được đề ra hồi đầu ngàn năm mới để phát triển các nhóm dân cho đến nay bị gạt ra ngoài vòng phát triển.
Phúc trình do tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc công bố hôm 7 tháng 9 vừa qua cũng cho biết trên thế giới hiện còn 759 triệu người không biết đọc, biết viết. 16% người lớn trên trái đất là người mù chữ. Trong số này, hơn một nửa sống tại 4 nước đông dân nhất thế giới, đó là Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh và Pakistan. Phúc trình được tổ chức UNESCO công bố nhân ngày Thế giới chống nạn mù chữ, cử hành hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 9 vừa qua. Vào năm 2015 tới đây, số người mù chữ trên thế giới sẽ còn tới 710 triệu người, trong số này gần 2/3 là thiếu nữ và phụ nữ. Ông Roland Becknecker, Tổng thư ký phân bộ Đức Quốc của tổ chức UNESCO nói rằng, ai không biết đọc biết viết sẽ bị thiệt thòi cả đời. Một trong những yêu sách lớn nhất của thế giới 21 là loại trừ nạn mù chữ. đặc biệt cần phải gia tăng giúp đỡ các trẻ nữ và phụ nữ vì họ vốn đã bị nhiều thiệt thòi khác trong xã hội. Biết đọc, biết viết sẽ giúp cải tiến phẩm chất cuộc sống của họ và cũng sẽ góp phần mang lại sức khỏe tốt đẹp hơn cho cả người mẹ lẫn con cái. Như để hỗ trợ cho các nỗ lực đạt tới những mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới, hôm 7 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, ông José Manuel Barroso cho biết Liên hiệp Âu Châu sẽ dành thêm 1 tỷ euro cho vấn đề này. Tuyên bố trước Nghị viện Âu Châu, ông Barroso nhìn nhận rằng các mục tiêu của ngàn năm mới đạt được ít nhất là tại Phi Châu. Đứng trước những cuộc khủng hoảng về nhân sự trên thế giới, ông Barroso ủng hộ việc tăng cường khả năng của Âu Châu mưu lệ đối phó với các khủng hoảng, các thiên tai như mới đây tại Pakistan. Hồi năm 2008, ông Barroso đã từng đề nghị trợ giúp thêm 2 tỷ euro cho ngành nông nghiệp đứng trước tình trạng giá cả thực phẩm leo thang. Các cuộc thương thuyết về việc trợ giúp kéo dài 1,5 năm và Liên hiệp Âu Châu thỏa thuận biến chương trình cứu trợ cấp thời thành một kế hoạch viện trợ trong vòng 3 năm.
Trong bản tin truyền đi ngày 7 tháng 9, hãng thông tấn Asia News tố giác hủ tục vẫn còn thịnh hành ở bang Punjab bên Ấn Độ và một số nơi khác. Các em bé gái bị ép buộc kết hôn ở lứa tuổi thiếu niên, mặc dù luật pháp Ấn Độ nghiêm cấm điều này. Nitu Ensema Augustine Panthaplakal thuộc dòng tiểu muội Thánh Teresa và một nữ tu cùng dòng ở giáo phận Jalandhar từ lâu vẫn dùng phương pháp đối thoại để thuyết phục các gia đình từ bỏ hủ tục này, và thay vào đó các chị đề nghị các em bé gái theo các lớp huấn nghệ. Chị Augustine nói, khi một thiếu nữ kết hôn quá sớm thì em sẽ gặp nhiều nguy hiểm về thể lý và tâm lý. Các thiếu nữ dưới 18 tuổi phải có một nền giáo dục thích hợp để xây dựng tương lai của các em, và không thể kết hôn quá sớm, chúng tôi tìm cách giúp các cha mẹ ý thức nhu cầu đó. Trong những năm qua, hai nữ tu đã huấn luyện các nhóm đối thoại trong các làng khác nhau trên lãnh thổ giáo phận, với nhiệm vụ trình bày cho các gia đình Kitô, Ấn giáo và Đạo Sích những lý do thuận nghịch đối với hôn nhân trong tuổi niên thiếu. Nữ tu Rita Deni nói, sứ mạng của chúng tôi là giúp đỡ các gia đình thay đổi não trạng và qua các cuộc viếng thăm liên tục, họ cố gắng thuyết phục các cha mẹ và con cái từ bỏ hủ tục xuất phát từ truyền thống địa phương. Nhờ các cuộc đối thoại liên tục và tham chiếu các cha mẹ khác, nhiều gia đình đã thay đổi ý kiến và từ bỏ hủ tục ấy. Ngoài việc giúp đỡ các gia đình và các thiếu nữ vị thành niên, hai nữ tu còn giúp các thiếu nữ trẻ đã kết hôn qua những khóa huấn luyện, dạy họ những điều cơ bản để nuôi dưỡng và giáo dục con cái, cũng như ý thức hoàn toàn về trách nhiệm gia đình của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc hát tri ân của Phạm Đức Huyến do ban hợp xướng Hương Kinh trình bày.
Thank you. Lòng thương con Chúa,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 28 giám mục thuộc miền Đông Bắc Ba của Brazil, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các vị đẩy mạnh việc huấn giáo cho các tín hữu và cổ võ đại kết chân chính đứng trước nạn giáo phái lan tràn tại Brazil. Brussels hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua, Viện Công tố tại Tòa kháng án ở Brussels bên Bỉ đã quyết định hủy bỏ biện pháp tịch thu các tài liệu hôm 24 tháng 6 năm nay tại Tòa Tổng giám mục cũng như tại Tư gia của Đức Hồng Y Danes ở Malines. Vatican, tức Tổng giám mục Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đề cao tầm quan trọng của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ở Anh Quốc về phương diện đại kết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 24 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16 và 19 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.